Thưa cộng đoàn, bài tin mừng ngày hôm nay đề cập đến ba vấn đề. Vấn đề thứ nhất đó là việc ông Gioan bị bắt và Đức Giêsu đến miền Galilê để loan báo tin mừng. Kế tiếp đó là Đức Giêsu kêu gọi người ta sám hối, ăn năn trở lại với Thiên Chúa. Và điểm thứ ba đó là Đức Giêsu kêu gọi một số người làm môn đệ trở nên những cộng tác viên để loan báo mầu nhiệm nước trời cho mọi dân tộc. Cả ba điểm này đều nhấn mạnh về vấn đề Đức Giêsu đến để chiếu sáng vào trong bóng tối của tâm hồn con người. Và đồng thời Chúa Giêsu làm cho người ta bừng tỉnh để người ta nhận ra được con đường cứu độ, hầu người ta được hạnh phúc. Kính thưa cộng đoàn, bối cảnh của bài tin mừng ngày hôm nay đó là việc khi ông Gioan bị Herode bắt giam, và sự kiện này đã làm cho Đức Giêsu đang ở miền Giu-đê gần Jerusalem, ngài lánh qua Galilê. Và sự việc ngài lánh qua miền đất Galilê, tức là miền Bắc, và miền này là miền trước kia của hai cái bộ tộc Zebulun và Lattani, như là ngôn sứ Isaiah đã loan báo. Vào khoảng thế kỷ thứ 8 trước công nguyên, tức là khoảng năm 735, thì miền Bắc của nước Do Thái, tức là miền Galilê, bị đế quốc Assyri xâm lăng, và rồi họ bắt đi tất cả những người có tài năng ở trong đất nước đó để về đế quốc Assyri và phục vụ cho nhà vua và đế quốc. Nên sau khi đã bắt đi những con người ưu tú của miền Galilê, thì những người dân ngoại đến để cư ngụ, và vì vậy mà cái miền Galilê trở thành một miền sôi động, miền mà không còn phải là toàn tòng dân Do Thái nữa, nhưng mà có những dân ngoại cư ngụ. Nên vì vậy cái dân thiểu số người Do Thái còn ở lại miền Galilê đã được ngôn sứ Isaiah loan báo và cho họ một niềm hy vọng là một ngày kia thì ánh sáng của Thiên Chúa sẽ chiếu soi vào cái miền bóng tối của Zebulun và Naphtali đó, và cái miền bóng tối đó sẽ được chiếu soi và được cứu thoát. Vì vậy mà dân tộc đó hay những con người sống sót ở miền Galilê không còn phải chìm trong bóng tối, không còn phải bị quân thù đe dọa và chấn áp nữa, nhưng mà họ sẽ được Thiên Chúa giải phóng, giải thoát khỏi ách nô lệ và khỏi ách đệ của đế quốc Assyri. Nhưng mà những lời tiên báo của ngôn sứ Isaiah phải đến thời Đức Giêsu thì mới được hoàn trọn. Và vào thời Đức Giêsu thì ngài đã đến miền Galilê để bắt đầu loan báo tin mừng. Ngài đến cái vùng đó để giải thoát dân tộc Do Thái còn sót lại, và ngài đến để chiếu sáng ánh sáng của Thiên Chúa cho lương dân nữa. Vì vậy mà Đức Giêsu khi đến miền Galilê, ngài đã loan báo rằng nước trời đã đến, và anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Tại sao nước trời đã đến? Là vì như thế này, là Thiên Chúa không còn muốn cho dân tộc Do Thái và loài người phải bị cái cảnh nô lệ, phải bị tù túng, phải bị kìm kẹp bởi ách ma quỷ nữa. Nhưng mà Thiên Chúa tới thời thiên giáng phúc, ngài muốn giải thoát con người khỏi ách ma quỷ, khỏi tội lỗi, Và vì vậy mà thời đại của nước trời, tức là một thời đại mới của Thiên Chúa mở ra cho con người, một thời đại của ân sủng, một thời đại của giải thoát, một thời đại mà làm cho con người trở nên những con người nghĩa thiết với Thiên Chúa. Và để có thể đón nhận được cái vương quốc đó, đón nhận hay là sống với Thiên Chúa đó, con người phải thay đổi, thay đổi để hoán cải, thay đổi để canh tân và thay đổi cái nếp sống cũ. Từ vì con người xưa kia bị tội lỗi làm cho xa lìa Thiên Chúa và đồng thời xa lìa tình yêu đối với anh chị em, thì ngày hôm nay để có thể đón nhận được nước trời, đón nhận hay là được vào cái vương quốc của Thiên Chúa, tức là sống trong sự thánh thiện của Thiên Chúa, trong sự hoàn hảo của Thiên Chúa, thì con người phải dứt khoát từ bỏ đi cái tình trạng tội lỗi, tình trạng xấu xa của mình. Nên vì vậy mà Đức Giêsu đến để kêu gọi con người phải sám hối, canh tân và đón nhận tin mừng. Tin mừng này là tin mừng giải thoát, tin mừng này là tin mừng hòa giải, và tin mừng này là tin mừng của ân sủng Thiên Chúa. Vậy nội dung của tin mừng đó, Đức Giêsu đã đi đây đi đó để loan báo cho người ta, bằng cách là Ngài trừ quỷ, bằng cách là Ngài chữa bệnh tật cho con người, bằng cách là làm cho con người được hòa giải với nhau, và đồng thời mang lại cho con người một đời sống an vui và hạnh phúc. Đức Giêsu đến không phải để giải thoát người ta khỏi gươm dao, khỏi cái cảnh khốn cực của cái đế quốc cai trị của trần thế này, nhưng mà Đức Giêsu đến giải phóng tâm hồn con người. Nên vì vậy mà Đức Giêsu trở nên ánh sáng của muôn dân. Và để tiếp tục cái công trình cứu độ của Ngài, thì Ngài thấy rằng Ngài cần phải kêu gọi con người hợp tác, không những con người canh tân sám hối, nhưng mà con người cần phải hợp tác với Ngài. Nên vì vậy Ngài đã mời gọi một số người trở nên môn đệ, và những con người này trở nên những hạt nhân, trở nên những nhân tố xây dựng vương quốc của Thiên Chúa. Những con người này là những con người cũng không phải là đầy tài năng hay là xuất chúng, nhưng những con người này là những con người đơn sơ và chấp nhận thánh ý của Thiên Chúa trong cuộc đời của mình. Những con người thuyền trài như ngày hôm nay tin mừng nói, Andre, Simon, rồi Jacobê và Gioan, là những con người hết sức tầm thường ở trong dân Do Thái. Nhưng mà những con người này có một cái khát vọng, khát vọng đó là khát vọng mong mỏi và gặp gỡ được Thiên Chúa. Khát vọng đó là làm sao cho chính mình được giải thoát, làm sao cho chính mình được sống mật thiết với Thiên Chúa. Và họ đã chấp nhận lời mời của Đức Giêsu, hãy theo tôi và tôi sẽ làm cho các anh trở nên kẻ lưới người như lưới cá. Đức Giêsu không hứa cho họ một cái vinh quang trần thế, Đức Giêsu không hứa cho họ một cái tài sản kếch xù, không hứa cho họ những địa vị mà họ có thể vinh vang ở trên trần gian này. Nhưng mà Đức Giêsu hứa cho họ là tôi sẽ làm cho các anh trở nên những người lưới người như lưới cá. Điều đó có nghĩa là những con người cộng tác với Đức Giêsu, sống mật thiết với Đức Giêsu, theo gương Đức Giêsu, để làm cho con người khác được hoán cải, làm cho người khác được cộng tác để đẩy tẩy trừ tội lỗi và ma quỷ ra khỏi chính con người của họ. Và chính cái con người và sự cộng tác đó, Đức Giêsu đòi hỏi phải có một sự thành tâm, và đòi hỏi những con người đó phải có lòng yêu mến và gắn bó với Đức Giêsu. Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay Đức Giêsu cũng mời gọi mỗi người chúng ta như thế. Và Đức Giêsu luôn chiếu sáng vào trong tâm hồn của con người chúng ta, chiếu sáng ánh sáng của lòng yêu mến, ánh sáng của ân sủng, để biến chúng ta trở thành những con người khác, những con người không còn phải lầm lũi đi trong tội lỗi nữa, nhưng mà là những con người của tự do, những con người của ân sủng, những con người là con của Thiên Chúa. Và rồi Đức Giê-xu mời gọi mỗi người Kitô hữu là những con người bình thường như mỗi người chúng ta đây, những con người nhiều khi không có địa vị xã hội, nhiều khi những con người đó là những con người nghèo nữa. Nhưng mà thật sự Đức Giê-xu muốn kêu gọi những con người nghèo, có nghĩa là những con người cảm nhận được rằng mình phải bám víu vào Thiên Chúa, mình phải gắn bó với Thiên Chúa, mình phải cần sức mạnh của Thiên Chúa để có thể chống trả lại những cám dỗ ở đời này và ảnh hưởng của ma quỷ. Và những con người đó Đức Giê-xu muốn họ cộng tác với Ngài. Và mỗi người chúng ta đây đều nhận ra rằng mình cũng chính là những con người cần ân sủng của Thiên Chúa. Vì vậy mà Đức Giê-xu mời gọi mỗi người chúng ta cộng tác vào cái ơn gọi của Ngài, để mỗi người chúng ta trở nên những con người loan báo tin mừng. Vậy những con người loan báo tin mừng phải là những con người xây dựng hạnh phúc, phải là những con người xây dựng một sự đoàn kết và hiệp nhất trong cộng đoàn tín hữu, hay là trong cộng đoàn những con người ở vương quốc nước trời. Nên vì vậy mà Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Côrintô, Ngài đã khuyên bảo các Kitô hữu thời đó rằng: anh em đừng có chia rẽ nhau. Từ vì chúng ta sống ở trong ân sủng của Đức Giê-xu, mà Đức Giê-xu đến để quy tụ tất cả chúng ta trở nên một thân thể của Đức Kitô. Nên vì vậy không thể có cái kiểu là người của Kê-pha, người của Apollo, người thế này thế khác, tức là không có sự chia rẽ trong cộng đoàn. Nên vì vậy những ai mà chia rẽ trong cộng đoàn, những người mà loại trừ anh chị em mình ra khỏi cộng đoàn là những con người đó chưa hoàn toàn thuộc về Đức Kitô, những con người đó chưa phải là những con người canh tân thật sự, chưa phải là những con người hoán cải theo tin mừng. Vậy Đức Giê-xu đến để mời gọi người ta sống hiệp thông với Thiên Chúa và hiệp thông với nhau. Nên vì vậy ở trong giáo hội của Đức Kitô phải là luôn luôn hợp nhất, phải là luôn luôn nên một. Và vì vậy Đức Giê-xu cái lời nguyện sau cùng cầu cho giáo hội là xin cho họ được nên một trong tình yêu của Thiên Chúa và trong tình yêu của nhau. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta đây đang nghe lời Chúa thì cũng luôn luôn được có một tâm hồn, một tinh thần như Đức Giê-xu, để chúng ta có thể đón nhận được tình yêu của Thiên Chúa, ánh sáng của Thiên Chúa vào trong tâm hồn của mình, để rồi từ đó chúng ta cũng cộng tác với Thiên Chúa để loan tỏa tình yêu và ánh sáng của Thiên Chúa cho những người chung quanh chúng ta. Những người đó có thể là những người thù địch với chúng ta, những người đó có thể là bạn bè của chúng ta, và những người đó có thể là những người không tha thiết hay là không yêu mến chúng ta. Nhưng mà đời sống của Đức Kitô, ánh sáng của Đức Kitô luôn luôn chiếu rọi vào tâm hồn của mỗi con người. Xin cho mỗi người chúng ta được luôn luôn cộng tác mật thiết với Đức Giê-xu để ánh sáng của Thiên Chúa chiếu tỏa vinh quang trên cõi đời này. Và xin mời cộng đoàn chúng ta cùng tuyên xưng niềm tin.